Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân, chúng tôi tỳ kheo tăng đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp thoại thiền có tựa đề là Chánh Niệm Định Giác. Chánh niệm định giác là gì? Đây là một thuật ngữ, nó có cái nghĩa. Chúng ta xem chánh niệm, niệm là nhớ nghĩ, chánh là đúng đắn, nó ngược lại với tà. Tỉnh giác là nó không có mê mờ. Tỉnh giác có nghĩa là rõ ràng. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là nhớ nghĩ một cách đúng đắn và rõ ràng. Thì chúng ta thường hay nghe cái danh từ là chánh niệm. Khi mà đến chùa, chúng ta thường hay nghe cái danh từ này. Nhưng bây giờ chúng ta xem thử Đức Phật nói như thế nào về cái thuật ngữ này, được ghi chép lại trong kinh tạng là Pali. Thì chánh niệm tỉnh giác, đây là một cái phần hay là một cái giai đoạn để nó giúp cho cái vấn đề ngồi thiền được là tốt đẹp. Như chúng ta biết, cái lộ trình tu tập trong Phật giáo là nó tuần tự đi qua các giai đoạn. Đầu tiên là giới, kế tiếp là định, kế tiếp là tuệ, và sau đó thì sẽ được giải thoát. Giải thoát là tri kiến. Cái lộ trình tu học hay là cái lộ trình chứng đắc đưa con người đến cái đích là giải thoát mọi khổ đau theo cái tiến trình là như vậy. Thì trong cái phần giới, Đức Phật có nói nó gồm có những cái phần. Thứ nhất là các cái giới bộ mà chúng ta thọ trì, chẳng hạn như là quý vị là thọ tam quy ngũ giới. Rồi trong cái phần giới nó còn có thêm là cái phần là hộ trì sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi trong cái phần giới nó có thêm một cái phần gọi là tiết độ ăn uống, liên quan đến vấn đề là ăn uống. Ăn uống là chừng mực để mà nó giúp cho vấn đề là thiền định được là tốt đẹp. Ngoài ra thì trong cái phần giới này nó có cái phần gọi là chánh niệm định giác. Rồi chúng ta sẽ là phân tích. Và sau cùng nó cái phần gọi là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác là cái phần mà khi ngồi thiền chúng ta để ý đến cái là hết. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ với quý vị cái phần gọi là chánh niệm là định giác. Thì cái phần chánh niệm định giác đây là một cái hoạt động rất là đời thường trong mỗi ngày của là chúng ta. Ở đây quý vị thường thấy những cái hiện tượng là lạc trí hay quên. Chúng ta mới để cái vật đó là cái chìa khóa, thường là chúng ta không biết là để ở đâu, tìm hỏi. Rồi có những cái lúc mà chúng ta dự kiến làm cái đó nhưng mà khi mà bước chân vài bước rồi thì mình biết rằng là cái đó là cái gì. Và cái hiện tượng mà nó quên, lãng trí thì nó thường xảy ra vào cho những cái người là già cả, là lớn tuổi. Nhưng mà hiện nay á, trong cái xã hội văn minh hiện nay á, do cái công việc là quá nhiều, cái áp lực của công việc, và nhiều khi chúng ta không biết cái phương pháp để mà đối trị, cho nên chúng ta làm cái hiện tượng mà làm quên á, là nó là già. Thay vì trước đây là già thì bây giờ nó rớt xuống vào trong những cái hàng là trẻ tuổi, nhưng mà cũng hay quên, là lãng trí. Thì đây là một cái hiện tượng mà Đức Phật từ ngàn xưa là Ngài đã huấn luyện cho những đệ tử của Ngài xuất gia hay là đại gia, là biết cách để mà là chế ngự. Thì đây chúng tôi sẽ đọc cái phần này là cho quý vị nghe là Đức Phật đã nói nguyên văn là như là thế nào. Lại nửa ngày các tỳ kheo đi biết rằng tôi đi, hay đứng biết rằng tôi đứng, hay ngồi biết rằng tôi ngồi, hay nằm biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, bình tĩnh. Như vậy này các tỳ kheo tu tập thân thành niệm. Đây là cái phần mà chúng tôi trích trong cái bài kinh gọi là thân thành niệm, nằm trong trung bộ kinh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch. Trong cái bài kinh thân hành niệm này, Đức Phật huấn luyện cho các đệ tử của Ngài là hãy chánh niệm trên cái thân còn của mình. Thân thể của mình đang như thế nào thì mình rõ biết là như thế ấy. Thì trong cái phần vừa mới đọc thì chúng ta thấy rằng trong này có bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Khi đi thì vì ấy là biết rằng mình đang đi. Biết rằng mình đang đi là có nghĩa là sao? Là khi đi là cái thân thể của mình là đang bước. Thì cái tâm của mình là phải để ý, phải an trú trên cái thân còn của mình, trên cái sự đi còn của mình. Và khi mà an trú như vậy á, thì đừng có để cho những cái chuyện khác là nó xen vào. Khi đi là mình biết rằng là mình là đang đi, và khi đang đi là như vậy á, là những cái hình ảnh, những cái suy nghĩ, những cái lo nghĩ mà nó hiện ra thì chúng ta là phải rõ biết đây, để mà chúng ta phải quay lại cái còn cái bước chân đi còn của mình. Mình phải an trú trên cái bước chân đi đó, đừng để cho các cái tạp niệm là nó xen vào. Thì đây là một cái việc tập luyện, tập một cái thói quen, tập một cái thói quen mới. Chúng ta ra để ý lại những cái hành động của chúng ta là trước đây, là khi chúng ta làm một cái việc gì, thân thể của chúng ta đang làm một cái việc gì đó, nhưng mà thường chúng ta không có để ý, mà chúng ta cứ lo nghĩ việc này, lo nghĩ là việc khác. Thì bản thân của chúng tôi lấy kinh nghiệm là trước đây là khi mà chưa học thiền, chúng tôi từ Huế vào Sài Gòn là học, Vì lần đầu tiên là xa nhà, cho nên thường hay là nhớ nhà lắm. Lúc đó thì chúng tôi là chưa có là xuất gia, đang còn là sống một cuộc đời là cư sĩ. Thế rồi khi chúng tôi là ngồi học, khi chúng tôi ngồi học, chúng tôi cầm cái quyển sách, và chắc chắn rằng là mình là có vẻ là ham học lắm. Nhưng rồi cái quyển sách nó rớt xuống khi nào là không hay. Lúc đó chúng tôi mới giật mình, ủa, lẽ ra hồi nãy á, là ngươi nói rằng là ngươi học, cái thân của ngươi ngồi tại Sài Gòn, nhưng mà cái phong của ngươi á, là nó lang thang chỗ này chỗ kia ở ngoài Huế. Thì khi đó chúng tôi nghĩ cái chuyện đó là bình thường, cái chuyện mà nhớ nhà nhớ cửa, nhớ chuyện này chuyện khác là cái bình thường. Nhưng mà sau đó khi mà được học thiền, khi được đọc kinh sách, thì chúng tôi mới thấy rằng là mình sai lầm. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái thân của mình đang ở tại Sài Gòn, thì lẽ ra mình phải an trú trên cái thân đó. Nhưng mà mình lại không an trú trên cái thân, mà mình để cho cái công của mình nó lang thang là chỗ này là chỗ kia đó. Thì quý vị biết rằng cái sự lang thang chỗ này chỗ kia, người ta thường hay gọi là vọng niệm. Thì cái vọng niệm như vậy là một cái thói quen là trước đây là của chúng ta. Thì bây giờ theo lời Đức Phật là chỉ dạy, để học thiền được tốt đẹp thì chúng ta phải để ý cái thân của chúng ta đang như là thế nào, thì chúng ta phải an trú cái tâm của mình trên là cái thân. Thì cái sự mà an trú trên cái thân của mình hiện tại á, là quý vị biết rằng là không phải dễ. Không phải dễ. Tại vì sao? Tại vì cái thói quen cũ của mình là nó đã quen đó. Nó đã quen từ trong quá khứ. Nếu như không nói rằng là từ những kiếp trước nữa, cho đến hiện tại, hiện nay chúng ta có thiện duyên là được nghe lời Đức Phật dạy, và chúng ta mới bắt đầu để ý và thay đổi cái thói quen. Và khi thay đổi cái thói quen mới này là chúng ta phải tập. Chúng ta phải tập. Ở trong này là đi, đứng, nằm, ngồi. Đây là mấy cái hành động thường ngày là của là chúng ta. Chúng ta không có để ý. Bây giờ chúng ta phải lấy tâm để mà để ý những cái hành động của cái thân là của chúng ta. Đi, đứng là nằm ngồi. Bởi vậy cho nên ở đây khi mà thay đổi cái thói quen mới như vậy đòi hỏi chúng ta phải tập luyện, là phải tập luyện, phải tập từ từ. Ở đây khi quý vị là đến đây trước khi mà ngồi thiền thì nó có cái phần gọi là thiền đi, là thiền đi, chúng ta đi vòng vòng quanh cái chánh niệm này. Thì trong khi đi như vậy mình phải để ý cái bước chân còn của mình. Khi mà cái chân của mình mà vừa chạm xuống mặt đất thì cái miệng mình nói chạm, miệng mình nói chạm, và chân kia bước tiếp khi vừa chạm xuống mặt đất thì cái miệng mình nói chạm. Khi mình nói chạm như vậy là sao? Vì cái lời nói là nó do cái tâm mình là điều khiển, cho nên rằng cái lời nói của mình, cái âm thanh của mình, đây là cái biểu hiện của cái tâm của là chúng ta. Thì ban đầu chúng ta là chưa có cái thói quen mới, À, cho nên khi mà bàn chân của chúng ta vừa mới chạm xuống đất thì cái niệm thì nó chạm. Và trong khi mà mình để ý cái bắt cái bước chân mà vừa chạm mặt đất như vậy và mình nói chạm như vậy á, trong khi mình để ý bước chân như vậy thì những cái hình ảnh, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc dù thiện dù ác nó có hiện ra thì chúng ta cứ để cho chúng hiện, nhưng mà đừng có để chúng mà chúng ta quay về lại để ý cái là bước chân mình. Mà càng để ý chúng thì chúng sẽ xuất hiện nhiều. Nhưng mà mình không để ý chúng mà mình cứ quay lại về với bước chân thì cái việc mà xuất hiện của những cái hình ảnh, của những cái suy nghĩ, cảm xúc đó nó sẽ từ từ là nó giảm lần. Và trong khi chúng ta đi như vậy, chúng ta bước đi như vậy, chúng ta để ý cái bước chân của mình chạm xuống đất là như vậy, mà nếu như những cái hiện tượng đó xảy ra chúng ta đừng có là phê phán, đừng khen, đừng chê, đừng có than đó, mà chúng ta hãy quay về lại là cái bàn chân của chúng ta là chạm. Ở đây khi quý vị cọc cái là thiền bi ở đây á, thì chúng ta để ý cái là bước chân, và cái mức độ để ý đó nó sẽ tăng lên. Khi đầu tiên là cái bàn chân mình vừa chạm thì mình nói chạm, và sau đó cái mức độ để ý nó tăng lên là trước khi mà bước á thì chúng ta nhón, thì khi mà cái gót của mình nhón lên á thì mình nói là nhón, và khi bàn chân của mình chạm thì mình nói chạm. Mức độ ở đây nó tăng lên là nhón rồi chạm, nhón chạm, rồi cái mức độ nó tăng lên nữa là nhón bước chạm, rồi nhón bước chạm. Thì ở đây chúng ta đi từ từ, chúng ta đi khoan thai, và cái công của chúng ta là để ý cái bàn chân là của chúng ta qua những cái mức độ là như là vừa nói, hoặc là chạm, hoặc là nhóm chạm, hoặc là nhóm bước chạm. Thì cái tập đi ở đây hay là cái huấn luyện, cái thiền đi ở đây sẽ giúp cho chúng ta là có một cái thói quen mới. Những cái bước đi nhẹ nhàng khoan thai là như vậy, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa là rất hay, đó là nó tập cho chúng ta là để ý. Vì khi chúng ta có một cái thói quen mới là chúng ta cần phải làm từ từ, làm từ từ rồi chúng ta là để ý, không có vội vàng. Chúng ta đi từng bước chân là khoan thai nhưng mà để ý, hay là chú ý. Và ở đây thì Đức Phật dùng cái từ gọi là chánh niệm là tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta nhớ nghĩ đúng đắn. Nhớ nghĩ đúng đắn đó là sao? Là chúng ta nhớ nghĩ cái thân, chúng ta nhớ nghĩ đến cái bước chân hay là cái thân của chúng ta nó đang đi đó. Và tỉnh giác đây là rõ ràng không có mê mờ. Nếu như chúng ta đi chúng ta đang bước từng bước chân đi mà chúng ta chạy theo những cái hình ảnh, chúng ta chạy theo những cái cảm xúc, chạy theo những cái suy nghĩ, thì như vậy là không còn là tỉnh giác nữa, mà lúc đó chúng ta bị mê mờ, bị những cái hiện tượng đó là lôi cuốn, lối kẹo là chúng ta phong của chúng ta ra khỏi những cái luật chứng. Cho nên tỉnh giác là có nghĩa là mình phải là quay về lại với là bước chân. Khi chúng ta đi từng bước khoan thai là như vậy, những cái hiện tượng đó nó có xảy ra thì chúng ta rõ biết đây là những cái là ảo giác chi phối tâm của chúng ta, và bây giờ ta phải quay về lại với bước chân. Chánh niệm tỉnh giác ở đây là chúng ta là nhớ nghĩ hay là chú ý đến cái thân hiện tại của là chúng ta. Đừng để cho những cái tạp niệm nó lôi kéo là chi phối. Khi đi là chúng ta là để ý. Thì những cái tập cái thói quen mới này á, thì chúng ta cũng áp dụng cho những cái hành vi khác là của chúng ta là khi đứng là chúng ta an trụ cái tâm của mình trên cái trạng thái đứng đứng. Và khi mình đứng như vậy thì mình đừng để cho những cái hiện tượng như là vừa nói nó chi phối, nó là lôi kéo chúng ta ra khỏi cái an trụ tâm trên cái thân của mình là đang đứng. Khi đang ngồi là cũng vậy. Khi đang ngồi là chúng ta phải an trụ tâm của mình trên cái trạng thái ngồi. Đừng để cho những cái hình ảnh cảm xúc là suy nghĩ nó là chi phối, mà chúng ta quay về lại là với cái tư thế ngồi còn của mình. Và nằm là cũng là như vậy. Khi chúng ta nằm, thân của chúng ta đang nằm thì cái tâm của chúng ta phải an trụ trên cái trạng thái cái thân của chúng ta là đang nằm. Đừng để cho những cái hình ảnh là cảm xúc suy nghĩ nó là chi phối. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên những cái tư thế đi đứng nằm ngồi thì trong cái tư thế này thì cái chánh niệm trên cái động tác đi thì nó có vẻ là thích hợp hơn. Vì khi mà chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nằm, đây là trong cái trạng thái tịnh. Trong cái trạng thái tịnh mà tâm của mình mà an trú ở trên đó, nhất là những cái người mà mới tập thì nó khó hơn. Đối với những cái người mà hành thiền lâu rồi á thì đi đứng nằm ngồi vì họ không thành vấn đề. Nhưng mà những cái người mà mới tập á thì chúng ta nên tập cái là thiền đi đi. Vì khi đi vậy nó có những cái tự động là những cái bước chân đi thì cái tâm của mình dễ theo dõi hơn đó. Thì cái đi đứng nằm ngồi thì cái này Đức Phật dạy là chúng ta là phải an trụ tâm an trụ tâm. Thì khi mà an trụ tâm ở trên đó, nó sẽ tập cho cái tâm tư của chúng ta là không có là chạy, không có lăng xăng là chuyện này là chuyện khác. Đây là an trụ trong bốn cái là tư thế nghe tiếp. Vì liên hệ đến các cái động tác về thân thì ngoài đi đứng nằm ngồi Đức Phật còn dạy là chi tiết hơn. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng và lê là đắp y mang bát Lang y biết rõ việc mình là đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình là đang làm, khi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt công tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Chúng ta lưu ý ở đây, trong khi vị ấy sống không phóng dật, sống không là phóng dật đây là không có buông lung, không để cho cái công của mình bị sao lãng. Nhiệt công còn là nhiệt công là mình là nhiệt tình sốt sắng, tinh cần là nỗ lực. Với những cái đức tính như vậy thì sẽ làm cho các niệm và tư duy thuộc về thế tục được là đoạn trừ. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mình để ý những cái hành vi cử chỉ của mình, như là vừa nói, khi mình càng để ý thì các niệm và tư duy ở thế gian là được là đoạn trừ. Các niệm và tư duy ở thế gian ở đây chúng ta có thể nói là các cái vọng tưởng đó, không mong đợi nhưng mà nó cứ hiện ra. Thì những cái vọng tưởng hay là những cái niệm và tư duy của thế gian là như vậy á. Khi chúng ta tập cái thói quen mới là chúng ta để ý những cái hành vi cử chỉ của mình, chúng ta ăn đủ công trên những cái hành vi cử chỉ còn của mình, như là vừa nói, khi bước tới khi bước lui, khi ngõ tới khi ngõ lui, quay đầu qua phải quay đầu qua trái, rồi co tay là duỗi tay, rồi ăn uống ngủ nghỉ vân vân. Thì đây là tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày còn của mình, thì mình ăn trụ công là ở trên là những cái trạng thái của thân thể là như vậy. Thì chúng ta hàng ngày là chúng ta lưu ý là cái này, là phải để ý cái công, đừng để cho công của mình nó sao lãng là vòng niệm, mà chúng ta hãy an trụ công, quay cái công của mình hướng về an trụ trên những cái trạng thái là hành vi cử chỉ là của cái thân. Và khi mà chúng ta an trụ là như vậy á, thì từ từ ở đây chúng tôi nhấn mạnh là từ từ. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là chúng ta đang tập cái thói quen mới là sự chú ý, chúng ta đang tập một cái phản xạ mới là sự là chú ý. Và não bộ của chúng ta nó có một cái đặc điểm là khi chúng ta làm đi làm lại, lặp đi lặp lại một cái gì đó thì nó sẽ trở thành là cái thói quen mới. Và vì vậy cho nên là ở đây Đức Phật là chỉ dạy là chúng ta là ăn trụ công là như vậy. Trong này Ngài nhấn mạnh là phải là nhiệt công, là nỗ lực, là tinh cần, là nghĩa phải là luôn 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 như vậy á. Thì gì? Để làm cho cái tâm của chúng ta có một cái thói quen, có một cái quán tính mới, đó là cái sự chú ý hay là cột công vào lại trên cái thân còn của chúng ta. Khi mà chúng ta để lấy công, chúng ta để những cái hành vi cử chỉ của thân là như vậy á, là bên thiền là người ta thường hay sử dụng là những cái pháp này. Và khi mà mình chú ý như vậy á, thì nó có những cái bức tranh, chẳng hạn như bức tranh là chăn trâu, thì con trâu sợi dây và cái cột. Thì con trâu á, ở đây là chỉ cho là cái tâm của chúng ta, là nó hay, con trâu đó nếu như mình mà không là chăn dắt nó thì nó sẽ đi ăn lúa là của người khác. Tất nhiên là cái tâm của nó, cái tất nhiên cái con trâu đó là nó lang thang chỗ này, nó lang thang là chỗ khác, nó phá lúa là người ta. Thì cái con trâu, cái ngành cái con trâu đó là bị cho cái tâm là của chúng ta, nghĩa là nó lang thang chỗ này, nó lang thang lại làm chỗ khác. Cho nên cần phải cột lại. Người chăn trâu muốn cho con trâu của mình khỏi phá lúa, làm hại người khác, thì người chăn trâu đó phải lấy cái sợi dây cột cái mũi của nó, rồi đến là sâu cái lỗ mũi nó và cột vào một cái gốc cây. Con trâu, sợi dây và cái gốc cây. Thì cái sự chú ý mà Đức Phật là vừa mới hướng dẫn cho chúng ta như vừa mới đọc, thì chúng ta có thể liên tưởng tới cái hình ảnh này: con trâu, sợi dây và cái gốc cây. Con trâu là cái con của là chúng ta. Gốc cây là chỉ cho cái thân, cái hành vi của chúng ta đang là hiện tại. Chúng ta đang đi, chúng ta đang đứng, chúng ta đang nằm, chúng ta đang ngồi, rồi chúng ta đang thở. Thì cái gốc cây là nó là biểu trưng cho những cái trạng thái của thân. Và cái sợi dây nó nối giữa con trâu và gốc cây đó chính là sự chú ý lấy công của chúng ta cột vào những cái hành vi là cử chỉ hay là cái sự làm chú ý. Thì cái sự mà tập luyện là như vậy, rồi quý vị sẽ thấy cái diệu dụng còn của nó, thấy được cái lợi ích còn của nó. Hằng ngày với những cái động tác của chúng ta là chúng ta là để mới nhìn ngoài vào á, thì thấy không có vẻ gì là hay, nhưng mà rồi chúng ta thấy cái ý nghĩa còn của nó. Hằng ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi và chúng ta để ý chánh niệm tỉnh giác như Đức Phật là dạy, chúng ta nỗ lực, chúng ta là tinh cần, rồi chúng ta sẽ thấy con người của chúng ta là nó sẽ tốt đẹp hơn. Tất nhiên là gì, mình thấy con người mình đầm tĩnh hơn, rồi mình thấy cái con người của mình cái sự chú ý là tự nhiên nó thấy là tăng lên, không còn những cái hiện tượng là lãng trí rồi quên như là trước đây. Và ở đây quý vị thấy cái việc tu tập với cái tựa đề chánh niệm tỉnh giác này, quý vị thấy nó có vẻ gì là siêu nhiên, nó có vẻ gì là khó khăn, nó có vẻ gì là thần thoại không, thưa quý vị? Không phải không? Mình thấy là cái việc tu hành ở đây mình thấy rằng là theo Đức Phật chỉ dạy mình thấy nó rất là đơn giản, nó rất là đời thường, nó không có vẻ gì xuất hiện ở đây là những cái gì mà kỳ bí, là thần thông, là biến hóa gì ở đây hết. Những cái gì rất là đời thường, là gần gũi với sinh hoạt của mỗi người là chúng ta. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó là gì? Là làm cho cái tâm của chúng ta là dừng lại, dừng lại, không có lang thang, không có là chạy bậy. Có một cái câu chuyện là kể Lúc ấy Đức Phật đi thánh thực, đi ngang qua một vị là khu rừng. Thế rồi có một cái nhóm thanh niên gặp Đức Phật và nói rằng: này ông tỳ kheo kia, ông có thấy một nhóm thiếu nữ chạy ngang qua đây không? Thì Đức Phật là im lặng, Đức Phật không là trả lời. Đức Phật tiếp tục đi. Thế rồi cái nhóm thanh niên này hỏi tiếp vài lần, nhưng Đức Phật cứ im lặng. Và rồi ngài tiếp tục là đi. Và rồi cái nhóm thanh niên này trở nên là tức tối, bực bội, và bắt đầu là quát tháo, là đình rượt đánh là ngài. Nhưng mà chúng càng chạy nhưng mà không bao giờ bắt kịp là được ngài. Chúng chạy một hồi mệt mỏi rồi chúng mới nói: này ông tỳ kheo kia, ngươi hãy đứng lại. Lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng: này các thanh niên kia, ta đã đứng lại từ lâu rồi, chỉ có các ngươi là chưa đứng lại mà thôi. Các quý vị nghe Đức Phật trả lời nhé. Cái nhóm thanh kia rượt, cái nhóm thanh niên kia là rượt đuổi ngài. Ngài đi một cách là bình thản, nhưng lại nhiên là ngài trổ ở thành công. Cho nên cái nhóm đó chạy nhưng mà vẫn không là bắt kịp là được ngài. Và nhóm thanh niên kia là nói: này ông tỳ kheo kia, hãy dừng lại. Và Đức Phật đã trả lời rằng: ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có các ngươi chưa dừng lại mà thôi. Thì cái câu chuyện này thì Đức Phật muốn nói lên một cái ý rằng là cái tâm của con người chúng ta là nó chạy dừng lắm. Nó lang thang chỗ này, nó lang thang là chỗ kia, không bao giờ là dừng lại. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái nhỏ thanh niên kia đang đi tìm những cô gái. Cái tâm của cái nhóm này là đang hướng đến tìm tòi vị trí của những cái cô gái. Nghĩa là cái tâm là lang thang. Nhưng mà Đức Phật là nhân cái câu chuyện này mà Đức Phật muốn dạy cho cả cái thanh niên đó, là ngài nói rằng: ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có cả ngươi là chưa dừng lại mà thôi. Thì cái câu chuyện này là Đức Phật là muốn nói rằng là ngài đã dừng lại, tất nhiên là đã dừng lại cái tâm vọng tưởng, cái tâm tìm cầu lang thang chỗ này là chỗ kia. Ý của ngài nói rằng ta đã dừng lại đã lâu rồi, tất nhiên ý của ngài muốn nói rằng là ngài, cái tâm của ngài không còn lang thang chỗ này chỗ là chỗ kia. Còn cái tâm của những thanh niên kia là gì? Là lang thang đi tìm những là cô gái. Thì một cái câu chuyện là như vậy để mà chúng ta thấy rằng trong Phật giáo là cái vấn đề huấn luyện cái tâm rất là quan trọng. Nghĩa làm sao cái tâm của mình trước tiên là phải dừng lại cho đã, phải là dừng lại. Cho nên ở đây khi quý vị đến đây là học thiền, trước tiên là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị đọc cái là thiền chỉ. Thiền chỉ tất nhiên là dừng lại. Thì trong khi quý vị ngồi, cái thân của quý vị là yên lặng, nhưng mà trong cái thân đó nó có cái hơi thở đang hoạt động. Chúng ta thở vào, chúng ta thở là thở ra. Thì Đức Phật chỉ dạy là trong khi mà thiền ngồi á, trong cái hành trì cái thiền chỉ á, thì trước tiên chúng ta phải lấy cái tâm của mình để ý cái hơi thở đang đi vô mình biết hơi thở này đang đi vô, hơi thở ra, mình biết hơi thở này đang là đi ra. Đơn giản là như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tổng họ đơn giản là như vậy. Trong cái tổng này không có cái gì là linh thiêng, không có cái gì là mầu nhiệm, không có cái gì là kỳ bí là ở đây hết. Rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là thực tế, và nó mang lại một cái lợi ích ở trong Phật pháp, là nó giúp cho chúng ta đạt đến cái địa vị là bậc thánh. Có cái câu chuyện là một cái ông lão, cái ông lão này á, là đi học, đi nghe pháp, và nhân duyên Đức Phật giao cho ông lão này một cái bài kệ có một dòng thôi, rồi nói ông về học đi. Ông về ông học mãi nhưng mà không thuộc, lần nào là đến trả bài thì cũng lộn câu trở ra câu sau. Sau đó là Đức Phật mới hỏi ông làm nghề gì, thì ông mới trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con làm nghề là thợ rèn. Thôi ngươi làm nghề thợ rèn thì bây giờ ngươi cọc này là cho ta nhé. Khi ngươi ngồi á, ngươi thở vô, ngươi biết hơi thở này vô. Khi hơi thở này ra, ngươi biết hơi thở này ra. Ngươi làm được không? Thì ông lão trả lời nhanh: Dạ Bạch Thế Tôn, tưởng cái gì chứ cái này thì con làm được. Thì ông làm được là cũng phải thôi, vì ông là thợ rèn, vì ông là thổi lửa mà. Thổi lửa tất nhiên là để cái cây vào ra, hoặc là lên xuống để mà đưa gió vào làm cho lửa nó bùng lên. Cái công việc hàng ngày này của ông quen rồi, nhưng mà cho nên là ông ta trả lời rằng: từ cái gì cho cái này thì con làm được. Tất nhiên không cần phải học, mà chỉ là để ý thôi, để ý cái hơi thở vô ra. Và thế rồi cái ông lão này về, ông ta tập kỹ để cái hơi thở. Và trong vòng có 6 tháng, khoảng 6 tháng, thì ông ta đắc quả là A-la-hán, là một trong những cái quả thánh, là diệt trừ các cái vọng tưởng tham sân si. Thì quý vị thấy cái câu chuyện này để nói lên một cái ý nghĩa là rất là sâu sắc. Cái hiện tượng mà gọi là chánh niệm, là tỉnh giác, ngõ đơn sơ, đơn giản là như vậy đó, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Cùng liên hệ đến cái tựa đề chánh niệm tỉnh giác này, chúng tôi có đọc được trong cái đọc là Góc Nhặt Cát Đá của thiền sư Mu Dư người Nhật Bản. Thì có một cái câu chuyện gọi là thiền trong mọi phút. Thì theo cái truyền thống học thiền ở đó, thì một cái vị thiền sinh phải là trải qua 10 năm học thiền, rồi sau đó mới đi ra là hành đạo, đi ra là truyền pháp. Thì hôm đó có một cái vị là đã trải qua là 10 năm rồi, đã đi hành đạo rồi. Thế rồi là vị này tên là Ben Ninh. Thì một hôm là đến gặp là một cái vị thiền sư tên là Lan In. Thì sau khi vào thì thiền sư Lan In mới hỏi là: Ben Ninh, tôi muốn biết ông là vừa rồi ông đang để cái dù ở bên phía tay phải hay là bên phía tay trái của đôi vua? Tất nhiên là lúc đó là trời mưa, và cái ông Tây Ninh này ông ta cầm dù và ông ta đi đến thăm là một cái vị thiền sư khác. Thiền sư là Năng In đó. Thì khi vào thì cái vị thiền sư Năng In hỏi cái Tây Ninh mà vừa mới cầm dù để ngoài cái bậc thềm đi vào đó. Thì thiền sư Năng In nói là: tôi muốn biết rằng cái dù của ông vừa để bên phía tay phải hay là bên phía tay trái là đôi vua. Thì cái vị thiền sư mà thắc đó, Tây Ninh đó, không trả lời được. Và thế rồi cái vị thiền sư Tây Ninh đó là biết rằng mình chưa có thuần thục pháp môn thiền, cho nên là xin ở lại làm đệ tử cho Năng In và học thiền 6 năm nữa, là lúc đó mới thuần thục được là cái việc là gọi là chú ý hay là chánh niệm tĩnh là tỉnh giác. Một cái câu chuyện thiền ở Nhật Bản như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà huấn luyện cái tâm của chúng ta dừng lại ngõ có vẻ thì đơn giản là như vậy này, nhưng mà nó không phải là chuyện là dễ dàng. Tuy nhiên đây là một cái là pháp môn mà Đức Phật từ ngàn xưa Ngài chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài trong cái tựa đề gọi là chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta ứng dụng hàng ngày để mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cho cái pháp môn hành thiền là của chúng ta. Rồi qua bài chia sẻ này, rất mong rằng quý Phật tử của chúng ta đến đây học thiền và càng ý thức hơn về cái về cái việc làm của mình khi chọn lựa thiền là một cái pháp môn để mà hành trì cho cái cuộc đời là của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.